Mình đi tìm ông Phật là mình phải tìm cái gốc của Đại Bi. Thì bất cứ nơi nào cũng có Phật, và bất cứ nơi nào cũng có trời. Những tia đảng, tia điển Đại Bi ba quang chiếu cho chúng ta mới có cuộc sống. Thì mình phải an nhiên tự tại tu. Về đời cũng vậy, đời đạo sống tu, vô vi là đời sao đạo sống tu. Tại sao người thế gian phải có vợ có chồng, yêu thương một cách không thể tỏa cho người khác được? Cái đó cái gốc của Đại Bi chuyển hóa xuống, chúng ta phải ý thức rõ. Chồng cũng là Phật, vợ cũng là Phật, cái tâm mình nghĩ xung quanh đều là Phật nếu mình tin tưởng Phật. Mình tin tưởng Thượng Đế thì đâu cũng có Thượng Đế. Sự yêu thương không lúc nào cũng gắn liền với tâm thức của người tu, không bao giờ bỏ. Thì lúc nào chúng ta hành thiền cũng nhẹ nhàng. Chứ đừng nói tôi hành thiền, tôi không muốn gặp ông kia trượt quá, làm lộn xộn. Cái đó là người không phải người tu vô vi. Tu vô vi và đời đạo sống tu phải hòa ái tương thân mới đem nhân loại tiến hóa tới cái chỗ tới bến giác, giải mê rõ ràng. Chứ không có phải là tôi tu rồi để tôi làm chánh trị rồi này cái nào, không có được. Cái chân chánh của trời đất là từ bi, mà tôi chưa thực hiện được cái từ bi của chính tôi, làm sao tôi hội nhập với cái đại bi của Thượng Đế được. Cho nên tôi phải có cái tinh thần phục vụ, tôi có bản đạo, tôi có xã hội. Tinh thần phục vụ tôi lúc nào cũng sẵn sàng và không có dối trá, thì nhất định tôi sẽ tiến tới con đường thẳng thắn, giải mở tâm thức. Cũng tu mà không ai biết mình tu gì. Tới giờ thiền thì mình thiền, giờ làm thì mình làm tận tâm, tức là giờ thiền. Giờ làm mà mình còn xảo trá là không phải thiền, tự lừa gạt mình. Mình phải tận tâm trong giờ làm, trong cái nghề chuyên môn của mình. Thì càng ngày cái óc càng ngày càng sáng, đời càng ngày càng an vui, đạo càng ngày càng dồi dào là vậy.
Phần vấn đạo được tiếp theo. Ông cho con có lúc tu thì chăm lắm, nhưng cũng có lúc không thèm tu nữa, tâm chấp đủ chuyện. Mấy năm trước con lo lắng cho anh ấy lắm, cứ sợ không tu sẽ bị xuống địa ngục. Vì vậy tâm con cũng bất an. Nhưng gần đây ông xã con cũng vẫn vậy, nhưng tâm con có thay đổi, có nghĩa là con không lo lắng nữa, và con nghĩ rằng tất cả đều do một căn và nghiệp. Nếu anh ấy không tu mà lo tạo nghiệp thì đó là phần của anh ấy. Nếu kiếp này anh ấy không tu thì kiếp sau, rồi kiếp sau nữa, con vẫn khuyến khích cho anh ấy tu, nhưng con không lo lắng như hồi trước nữa. Thưa Thầy, thái độ nào đúng?
Mỗi người cái duyên khác nhau, mỗi người một khó óc tự do phát triển. Trong gia can mình cũng thể đặt vấn đề tôi muốn chồng tôi tu, hay tôi muốn vợ tôi tu, không có được. Cái duyên của nó đối với trời Phật, tự nó cảm thức nó tu mới là tu mạnh. Mà mình buộc nó tu là nó không tu chơi thôi, tu chiều theo người đời là tu chơi thôi. Còn tu mà nó cảm thức được cái tu là giá trị, tu là vô cùng, gốc của nó từ đại bi mà ra, nó phải phát triển tâm từ bi của chính nó thì tự nhiên sáng lạng. Nó bắt buộc, nó tự nhiên đánh chết nó cũng tu. Mà buộc người ta tu là mình sai rồi. Mình có tu được khỏe mạnh thì mình ráng mình tu để ảnh hưởng chồng con. Khi mà chồng con thấy mình khỏe mạnh họ bắt chước chứ. Ai dạy gì không hưởng cái khỏe mạnh. Ai dạy có gì không hưởng cái sáng suốt. Mình sáng suốt và khỏe mạnh, đương nhiên mình ảnh hưởng được chồng. Không nên bắt buộc chồng tu hay bắt buộc vợ tu, cái đó là sai.
Câu hỏi của một người Mỹ, ông Harrell. The Trilateral Commission in America and the Bilderberg Group in Europe are trying to form a one world government. Is this good? Or should we work to prevent this from happening? Một bộ phận trong chính quyền Mỹ và nhóm Bilderberg ở Âu Châu đang chủ tính phối hợp và thành lập một chính phủ quốc tế cho chung thế giới. Điều này có tốt không? Hay là chúng ta nên ngừa cho chuyện này?
Cái đó là sự mong muốn đại đồng của những người làm chánh trị từ nhiều năm rồi, không phải mới đây. Muốn đem tới thế giới đại đồng chung vui thì cái nguyện vọng đó trước sau nó cũng thành, mà phải qua nhiều biến chuyển của thiên cơ để thấy sự độc tài là bất lực, nhiên họ mới ngồi lại được. những nhà tôn giáo kết hợp với nhau rồi mới ngồi lại được, mới đem lại thế giới của đại đồng.
Câu hỏi kế tiếp, sinh ra để làm gì?
Sinh ra để học hỏi và nhịn nhục thăng hoa.
Học hỏi ở đời này để làm gì?
Học hỏi nhịn nhục. Bởi vì chúng ta học hỏi chuyện đó mà chúng ta làm không thành, chúng ta nhịn nhục, chúng ta mới có kết quả tốt.
Học hỏi để tiến hóa để làm gì?
Tiến hóa, để càng tiến hóa, hóa hóa sanh sanh là vô cùng, không ngừng nghỉ. Nó mới kết hợp thành một khối duyên lành cho mặt đất.
Làm sao để được an lạc?
Phải thoát khỏi những cái trần tục tranh chấp con người mới an lạc. Thí dụ giữa hai vợ chồng mỗi ngày mới sớm mơ thì gây lộn, chiều gây lộn, mà hai người hết gây lộn, hòa ái tương thân đâu có cái gì thì mới thấy an lạc.
Một số ban đầu thiền vô vi bị tạm hóa, thầy nghĩ như thế nào?
Vì sao?
Bị tạm hóa là không có kết tụ lại.
Bị phân tán.
Phân tán.
Cái đó là do con người thiền không đứng đắn. Nếu thiền đứng đắn không có phân tán đâu. Thiền đứng đắn mình hướng về Thượng Đế, hướng về chiều sâu của Đại Bi, không có bao giờ phân tán được. Mình hướng về đời cạnh tranh thấy phân tán, cho hướng về trời Phật không có phân tán. Nó là một mà thôi.
Tại sao thiền còn thích dục nam nữ?
Thích dục nam nữ là người thiền không có chánh giác, làm pháp luân không có đúng. Nó tăng trưởng về cái phần âm, âm giới. Nó đòi hỏi vậy. Mà đòi hỏi rồi nó ăn năn dữ lắm. Mà thiền phải thiền cho đúng, làm pháp luân cho đúng thì nó không có. Nó phát khởi ngay trung tim bộ đầu, cái dục giới nó bớt. Cái dục giới để làm bớt để làm gì? Để cho hai bên được mạnh khỏe, tốt đẹp, gia đình được tốt. Chứ không phải giảm bớt cái dục mà hại gia can, không có hại gia can. Đem sự tốt lành, hòa khí cho gia can thì có.
Thưa quý vị, phần vấn đạo được tạm ngưng ngay đây. Chúng con xin cảm tạ Đức Thầy đã giảng dạy chúng con buổi sáng nay. Chương trình buổi chiều 3 giờ đến 4 giờ thiền chung, 4 giờ đến 6 giờ. Trả lời các câu hỏi kế tiếp và trao đổi kinh nghiệm tu học 6 giờ đến 7 giờ cơm tối. Xin kính mời tất cả các bạn đạo đứng dậy để
cảm ơn sự hiện diện các bạn. Không nhiều thì ít, ý lực của các bạn cũng đóng góp cho tôi được học hỏi. Hiện trên mặt của các bạn, tôi cũng học không ít về sự thanh nhẹ của mọi người đã đạt đến độ tôi đã hiểu được. Cảm ơn.
Duy, anh Duy đưa thầy về. Sau đây mời tất cả quý bạn đạo dùng ngọt chai và sau đó thì chúng ta sẽ tập hợp lại 3 giờ đến 4 giờ thiền chung.
Phần vấn đạo được tiếp tục, sau đó là trao đổi kinh nghiệm du học. Một câu hỏi ở bạn đạo ở xa. Kính thưa thầy, con cố gắng thực hành đều đặn được một tháng nay, tuy nhiên con bị nhức đầu sau mỗi lần soi hồn. Xin thầy chỉ dẫn. Cảm ơn thầy.
Cái đó là phải kiểm soát lại coi thử mình ăn uống cách nào và giờ giấc làm việc nghỉ ngơi thế nào. Cái nhức đầu là nó có chuyện ở trong cơ thể bất ổn rồi đó, phải kiểm soát kỹ lưỡng. Nếu gần bác sĩ mình đi xem bác sĩ, còn nếu gần chỗ thanh lọc mình thanh lọc một khóa là nó hết rồi.
Thiên đi vợ bỏ tại duyên nghiệp hay tại cuồng tín mê muội?
Thiên mà bị vợ bỏ là vì lý do gì? Lý do gì vợ bỏ? Không phải thiền đổ thừa thiền. Lý do gì vợ bỏ? Nó có lý do. Nó xa lánh mình trong lúc, nghĩa là mượn cơ thiền và không cần quý vợ rồi này kia kia nọ đó. Có nhiều người gần ghét bà xã mượn cơ thiền, rồi không tiếp xúc, không nói chuyện, nó tức nó bỏ. Cũng có nó, nó có lý do hết chứ không phải chỉ không mà nó bỏ đâu. Vợ chồng là chuyện trăm năm, nó có lý do nó mới bỏ.
Vợ thiền, chồng không thiền, hoặc ngược lại phải làm sao?
Vợ thiền, chồng không thiền, thì vợ thiền khỏe mạnh và phục vụ đầy đủ, chồng không có ghét, quý. Thế vợ thiền là vợ mình, thật sự là vợ mình. Nó là nó tu, nó không có nghĩ vậy. Chồng cũng vậy, phải thật sự phục vụ đàng hoàng. Chứ nếu tôi thiền rồi tôi bỏ hết, tôi buông bỏ cái gì tôi cũng luyện hết, tôi không xài nữa, không được. Nhiều người có vợ cũng vậy nữa, muốn đi bậy bạ cũng đổ thừa thiền rồi mang tiếng. Mình thiền phải có lý do tốt hơn cái xưa cái cũ mới là thiền. Thiền mà còn tệ hơn xưa cũ không có được, phải tốt hơn, xây dựng cái gia căn càng ngày càng tốt hơn mới kêu bằng thiền.
Thiền mà không cần xã hội và pháp luân có lợi hoặc hại ra sao?
Không cần xã hội pháp luân thì mượn cái pháp nó làm gì? Phải có sơ hồn, có pháp luân nó mới khai triển. Cái phương pháp này là khai thác cái tiểu thiên địa này, khai thông từ trong ra đến ngoài. Và nếu mình không mượn cái pháp mà mình mượn cái pháp này làm gì? Ngồi thiền, ngồi trên hình nó cũng đi chụp hình nha, quảng cáo, cái đó không có đúng. Phải khai thác ở bên trong ra mới được. Thiền mà không sơ hồn, cái pháp luân là không có thành cái pháp.
Có nên thúc đẩy bằng mọi cách để người khác thiền hay không?
Không bắt buộc, mình cố gắng tu tốt mới ảnh hưởng người khác được. Không cần mà rủ rê hay bắt buộc người ta, phỉnh phờ người ta. Mình đuối lý mình không có rồi nói tầm bậy bạ. Có nhiều người nói tu pháp này 5-6 tháng là thành Phật, nói tầm bậy. Cái đó là mang tiếng thêm á. Coi người ta, mình hành động tốt, cảm động họ, họ thiền, họ thấy mình thay đổi tốt, họ bắt chước, họ học, thì họ đã tìm ra một cái gì hay nơi mình mới truyền pháp cho người ta được. Mình dở hơn, càng tu càng ngày càng sân si, càng già nua, càng bận rộn là không đứng đắn, không nên truyền cho người ta.
Tại quê cô chết hơn 80 người vì cuồng đạo, đó là hiện tượng gì, có phải tội nghiệp không?
Cái đó là cái tổ chức của họ. Về cũng có điểm thiêng liêng mà quá tin cậy, cái đó là không có được. Bởi vì ta ở nhẹ, người ta nói đâu có trách nhiệm gì, mà ở dưới này đợi nghe và cứ đợi kiến thức, đợi này kia nào về tên độ rồi này kia, nó là trật. Chính mình phải quyết định mọi việc sáng suốt. Bây giờ đang sống ở xã hội này thì mình có cái cộng đồng sinh hoạt, mình làm sao cho thích hợp với cái xã hội, không có nghịch lại. Và không nên nghe thiên liêng nhiều, thiên ma nó xuống nó nói ta là Chúa, đợi ta nói, ta hạ lệnh các ngươi mới rời chỗ này. Như đó là làm nghịch với cái cộng đồng, là phải chịu, phải gánh chịu. Cộng đồng nó phải trắng ra trắng, đen ra đen, không có lộn xộn được. Cho nên tin về thiên ma cũng chết một cách vô lý và phần hồn cũng được cứu.
Thưa Thầy, khi con thiền người khác nhìn con, thấy con mỉm cười trong khi con không biết con đang mỉm cười, như vậy là sao?
Khi mà thiền mình thấy mình mỉm cười, là cái tâm mình nó nhẹ, nó vui vậy thôi. Có gì đâu, điện năng mình nó dồi dào lên trên mặt, cho nên người mà điện năng dồi dào ngồi thiền thấy mặt đẹp lắm, dễ thương.
Tại sao người ta lại nói, khen ta là chê ta?
Khen ta là chê ta, đúng. Mình khen là tự cao, cho mình hay, thì một ngày nào mình vấp ngã. Cho nên khen ta là chê ta, không nên khen cái mình đang tìm và đang tiến, đang cố gắng tiến tới, chứ không có thể khen mình được.
Tại sao lại nói từ chối với lời khen là muốn người ta khen mình thêm một lần nữa?
Từ chối thì sao?
Từ chối với lời khen là muốn người ta khen mình thêm lần nữa.
Cái từ chối muốn người ta khen mình thêm lần nữa có lẽ cái ý đồ không tốt, cái gì thiếu thành thật, mình trắng ra trắng, đen ra đen, chứ không muốn làm khổ vợ cho mình mà hay, mà thực chất mình không có, cái đó không nên.
Lâu lâu con hay bị nhức đầu trên đỉnh đầu là tại sao?
Nhức đầu trên đỉnh đầu nhiều khi phải chú ý vấn đề ăn uống, coi chừng có độc tố. Cái trong cơ thể mình mà nhất là điều có độc tố chạy tới đó hết, thanh lọc mình tốt nhất.
Càng tu càng nóng tánh là tại sao?
Càng tu càng nóng tánh thì mình mới thấy rõ là mình hành pháp không có điều hòa, hành pháp luân thường chuyển không có điều hòa, không có đúng, nó mới càng nóng tánh. Là làm pháp luân thường chuyển đúng khó nóng tánh lắm.
Phương pháp nào trị bệnh là biến thiền?
Trị bệnh là biến thiền là chỉ soi hồn cho đứng đắn và pháp luân nó đứng đắn, thì nó thích thú, nó cảm thấy giới này thông, giới kia thông, càng ngày càng thông suốt, là nó không muốn bỏ cái cuộc thiền, thì nó trở nên siêng năng.
Mặc dù nói là tự tu tự tiến, nhưng đa số bạn đạo bám thầy hoài, hoàn cảnh nào, làm cách nào để giải bớt sự kiện đó?
Thầy là một người thực hành và nói ra sự thật cho mọi người nghe, mọi người phải nghe lời chân lý đó mà tự đi tiến tới sự thật. Và mình nhìn nhận sự sai lầm của mình thì mình có thể theo chân lý mình đi được. Chứ bám theo thầy để làm gì?
Theo thầy nhiều là mê.
Theo thầy là không có đúng, phải nghe lời chân lý để tự tu tự sửa mà thôi, không có theo thầy được.
Phần vấn đạo đến đây xin tạm ngưng, và sau đây là phần trao đổi kinh nghiệm tu học. Xin kính mời anh Lê Quang Bình, hội trưởng hội Dallas, xin mời anh Lê Quang Bình lên để trao đổi. Xin quý vị và chàng phát tay.
Mấy ngày nay tôi nói chuyện nhiều, bữa nay tôi muốn lặng lặng ngồi để nghe bạn đạo nói, dạy đạo lại tôi, để nên đi theo thầy Tám mê, thầy Tám bỏ bùa, không có cái gì hết. Mình cứ nghe lời chân lý mình tu, mình sửa, mình lên nghe lời chân lý để cân nhắc tư tưởng của mình, và sẽ cố gắng để lên đầu.
Nam mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, để thưa toàn thể các bạn đạo, tôi xin giới thiệu tôi là Lê Quang Bình từ Dallas, Phương Mê. Sáng nay đang ngồi ở dưới kia thì anh hội trưởng anh mới mời tôi lên đây để trình bày ấn chứng. Tôi không có thì ấn chứng gì để trình bày cho tất cả các bạn. Tôi thì biết lên đây để nhân dịp này cảm tạ đức thầy là người đã ban cho con được đức pháp để mà tự tu tự tiến trong mười mấy năm nay. Mặc dù sởi sụt bất thường nhưng mà con cũng cố gắng đeo đuổi, và cho đến ngày hôm nay thì con vẫn còn đứng hiện diện ở đây, chứng tỏ rằng con vẫn còn cố gắng để mà nắm giữ lấy cái pháp để mà tu tiến, mà sửa tất cả những tánh hư tật xấu của chính mình, và luôn luôn nhìn lại mình thấy chính bản thân con là một tội hồn chưa hoàn tất, mang rất nhiều tánh hư và tật xấu, và tôi luôn cố gắng để sửa sai. Đó là ấn chứng. Và nhờ vô vi, nhờ cái pháp này mà nhìn thấy được những điều đó. Bởi vì trước kia thì không thấy được điều đó, chỉ biết nhìn ra ngoài và không chịu nhìn vào bên trong. Và con chỉ có phải nghe lời, con xin nghe kính để lên thầy tất cả các bạn đạo.
Thấy nhà hư sửa nhà thì nhà sẽ tốt. Thấy xe hư sửa xe thì xe mới tốt. Thấy đường xá hư sửa đường xá mới tốt. Cho nên người tu thanh nhẹ thấy cái tánh hư thật xấu mình là đại phương. Thay vì mình tự ái, mình hư, mình xấu, ai dám nói chuyện của mình. Mà mình thấy mình sai, mình mới có cơ hội sửa. Cho nên tu pháp vi vô vi không có tin mình, luôn luôn hạch hỏi mình và sửa chữa tiến hóa, chứ không có bao giờ nhượng bộ và cho mình là hay. Không có điều đó. Nếu cho mình mà hay là mình vấp ngã trong cái khối tự ái và không tiến.
Con xin cảm tạ thầy và cảm tạ tất cả các bạn đã cảm tạ nhiều.
Tiếp tục trao đổi kinh nghiệm tu học, xin mời chị Mạch Duy Liên.
Kính thưa thầy, kính thưa quý vị bạn đạo, con biết cái thân con, thành ra con cũng tính là không có nói gì hết, nhưng mà anh Bình gọi lên thì con cũng xin có vài lời với thầy với bạn đạo là cách đây vài tháng thì con cũng hơi bê bối trong cái vấn đề thiền. Con nghĩ con thiền không được, con thấy là thực hành cái pháp này con thấy là con bê bối quá, con làm con không có đúng. Cho nên con cứ nghĩ là chắc là thôi để con, tại vì con cũng nghe nhiều người nói thôi nếu mình đi con đường này không được thì mình đi chạy qua con đường khác mình đi. Thành ra con cũng có đến một cái chùa, con cũng hỏi một cái vị sư kia cách thở và thiền theo bên của vị sư đó. Thì con có về, con có nói, con đứng trước bàn thờ Quan Thánh, thì con có nói như thế này là nếu mà cho con thử thiền hoặc là thở theo cái pháp của vị sư đó xem thử như thế nào, nếu mà được á thì con làm, còn nếu không thì thôi con sẽ trở lại cái pháp của vô vi. Nhưng mà con làm đâu chừng một tuần hai tuần con thấy mỏi quá, thành ra con không có làm nữa. Rồi cái con mới trở lại theo cái pháp, con trở lại thơ hồn với lại thở. Nhưng mà con làm cũng ạch bụi ghê vậy đó, thành ra con cũng buồn lắm. Con nói sao mà con mà chết quá, làm ngoài mà làm không được. Rồi khi mà nghe tin thầy qua thì mấy anh em bạn đạo nói là có thầy qua, thì trong bụng con cũng hơi run. Và con nói là thôi, trong bụng con mong là thôi thầy khoan qua hả, để lâu lâu chút hả. Nhưng mà rồi sau đó rồi con nghĩ lại, con nghĩ thầm trong bụng là có mỗi lần mà còn gọi điện thoại nói chuyện với anh Bình hay là tất cả những cái bạn đạo khác để nói về cái vấn đề thầy qua để cho chuẩn bị đón tiếp thầy, thì con thấy trong lòng con hơi vui. Tại vì con nghĩ là thôi mình sao mà mình không mong thầy qua, mà sao nghe nó không qua thì mình cũng vui thiệt. Thì con nghĩ như vậy. Thành ra con rồi một mặt rồi con bắt đầu con lo lắng là mấy anh em bắt con cũng bỏ con vô đâu cái tổ chức, đang tổ chức thì con nghĩ trời ơi đi tới đâu mà có con vô thì là hư chuyện, hư bộ hư đường hết. Tại vì con chỉ không có biết làm cái gì hết trơn hết rồi á. Nhưng mà rồi mấy anh em bị gì con là thư ký, thành thử ra con thấy là thôi con phải có bổ phận thôi giúp anh Bình. Thế là con nghĩ là hồi nào bây giờ con không có làm cái gì để cho giúp cho bạn đạo trơn hết rồi, thôi bây giờ lấy công chuộc tội, con sẽ phục vụ bạn đạo trong cái nhân dịp này. Nhưng mà rồi rốt cuộc mấy ngày nay con thấy con cũng không làm gì hết. Nhưng mà con thấy được một điều là thầy qua là đại hồng phúc cho tụi con, nhất là cho con. Để thầy đã cho con lại cái niềm tin, thầy cũng tốt lại niềm tin trong con để cho con tiếp tục trở lại con đường này, để con tiếp tục làm theo pháp vô vi. Dạ thưa, con chỉ có bao nhiêu thôi, con cảm ơn thầy.
Tu để khai thác cái chính mình mà không chịu khai thác thì đi nhận pháp nào cũng vậy thôi. Phải chịu khai thác cái chính mình là mình mới thấy những cái pháp trên thế gian đều là hay. Hành giả bê trễ là không chịu khai thác lấy mình. Mà mình tu chậm là do đâu? Do cái tự ái mà thôi. Giáp được tự ái thì tu pháp rất dễ, mới nhận được cái diệu pháp. Dù cho có mặt trời là thượng đế chiếu cho mình có diệu pháp mà mình còn tự ái là mất diệu pháp luôn, không tiến nổi. Cho nên tu mà chạy tông chạy tộc rốt cuộc hết thì giờ rồi, không kịp đâu. Mình chỉ cố gắng thanh tịnh để khai thác tâm thức của mình. Bây giờ cái pháp lần này nó rất rõ ràng là pháp luân thường chuyển làm cho điều hòa sự vận hành trong cơ tạng và khối óc của mọi người. Có nhiều đó mà phải làm không được. Tại sao? Tại mình lo ra quá nhiều và tự ái quá nhiều. Dập tự ái, bớt lo ra thì dễ hành pháp nhất.
Cảm ơn chị Mạnh Thị. Tiếp tục trao đổi sinh nhật tu học, xin mời anh Bần Đạo ở phương xa, anh hồi kế anh Lê Quang Bình. Xin chào chị ạ.
Cảnh.
Tên là Cảnh. Thì anh cho biết anh ở tiểu bang nào, tôi cũng nghe chưa ạ.
Trao đổi sinh nhật tu học. Kính thưa thầy, kính thưa các bạn. Con là Lê Thanh Cảnh ở Odessa, miền Tây Quốc Sát. Con đến 10 ngày trước, con đến ở Đà Lạt dự khóa học của thầy 3 ngày. Và theo thầy xuống đây để dự khóa học ở đây. Thì con cũng là người cũng mới tu cũng không bao lâu. Thật ra kinh nghiệm không có bao nhiêu. Qua mấy ngày tu học với thầy từ Đà Lạt rồi về đây thì con thấy có rất nhiều điều học hỏi. Thì con cũng từ đây về sau thì con rút để những kinh nghiệm học hỏi với thầy qua những ngày này và có những lần trao đổi. Qua sự trao đổi với các bạn mấy ngày qua thì con sẽ cố gắng tu chỉnh lại, làm tu cho đúng đắn lại ba pháp thể cao, cố gắng biết là niệm Phật, con cũng niệm Phật cũng không đều nữa, cố gắng niệm Phật và làm ba pháp cho đúng đắn là để sửa lòng sửa đắn. Thì con có bao nhiêu lời ra thì con không biết quy gì. Xin cảm ơn thầy và cảm ơn các bạn.
Có gì nói nấy, không có sao hết. Sau này người ta ghi chép hết rồi, mình hứa mà mình không hành nữa. Cái sau này nói không được, người ta cũng mời lên lần nữa nhưng mà nói không được. Mình cố gắng hành, sau này mình thấy cái pháp hay. Hồi trước tôi nói chuyện không lưu loát, nhưng mà sau này tôi tu được bao nhiêu năm sau tôi lưu loát và tôi cảm thức nhiều điều của chân lý. Lúc đó mới có giá trị.
Tiếp theo xin mời cô Việt Châu.
Dạ thưa thầy, thưa quý vị, con
trước khi chưa tu pháp lý là sao, tu sau này tu được thời gian nó thấy thế nào, nói dễ thôi có gì nữa.
Dạ con bắt đầu pháp này từ năm 81 thì trước nay thì con cũng hay bệnh lặt vặt lắm, từ nhỏ là sức khỏe sức yếu bệnh lặt vặt, mà cũng nhờ cái pháp này mà bây giờ không có chuyện đó nữa. Ngoài ra thì con hay buồn với mẹ, sợ cô đơn mà là con một nữa, là không có ai chơi. Rồi sau này cũng lớn lên thì tánh cũng ít nói ít bạn, nhưng mà nhờ cái pháp này con thấy là khi thiền thì con tìm được niềm vui trong thiền và cũng không cần ai chơi nữa, không có cần bạn bè xung quanh giao thiệp nhiều mà vẫn có sự vui, sự an vui. Rồi cũng nhờ cái này mà con nghĩ lại những điều con đã làm trong quá khứ thì con thấy có những điều mà vì tìm vui nên con đã làm không đúng. Khi thầy đến đây thì con có hỏi thầy là nếu mà mình ráng tu nhiều thì xóa được hết tội không, thì thầy nói là tu thì còn xóa tội, thì con cũng thấy đó là niềm an ủi và con mong là con sẽ tu đủ để chuộc những cái tội mà con đã làm. Con con cũng không biết nói gì hơn. Xin cảm ơn thầy, cảm ơn quý bạn.
Cái tội là cái gì? Tội là cái vô minh, không biết, tự phá hủy mình, phá hủy cơ tạng, phá hủy lục trần. Bây giờ mình tu, mình ổn định, chỉ xây dựng tiến hóa lên, thì luồng điển càng ngày càng thanh nhẹ và sáng suốt. Càng sáng suốt thì nó không có phạm tội nữa, tự nó xả tội rồi. Xóa tội là nó tự Đức Phật, tự Đức Phật chiếu cho nó xóa tội. Thanh nhẹ mới được hưởng cái đó. Cái óc mình thanh nhẹ, mình mới được hưởng tự quan của chư Phật, mới xóa tội được. Tu mà công hành thì không có bao giờ đi tới chỗ quân bình và sáng suốt được. Quân bình sáng suốt nó xóa tội rõ ràng. Có bằng chứng không phải không có.
Cảm ơn Phật Châu. Xin mời bạn đọc tiếp, mời anh Mừng ở Đà Lạt.
Xin chào, chào mẹ. Thì không nói gì hơn, thì qua một thời gian tôi đã nghe cái pháp lý này thì con mong ước được gặp thầy, nay đã được gặp thầy và các sư mình được đi chung một chuyến theo thầy như thế này để được tham gia các khóa học ở đây. Thì qua khóa học ở trên Đà Lạt và ở dưới này, đây là hai khóa học đầu của con, và đây cũng là hai cái khóa mà con được chung sống với tất cả các bạn đạo trong đạo của con. Thì con thấy rất là vui và học hỏi được rất là nhiều, và khi mà trong thời gian chung sống như vậy thì con học hỏi rất là nhiều, hỏi thế nào là và nhìn thấy được những cái người bạn của mình như thế nào, những người tu như thế nào, và những cái gương tốt của những người đi trước thì con cố gắng thêm để mà học hỏi và hòa với tất cả các bạn trong con đường tu học. Cảm ơn thầy và con cảm ơn thầy.
Anh mừng là người sáng suốt một bàn cờ, nắm trọn thiên đàng địa ngục, một a tỳ tới hư không đại định, rất hay, sắp đặt rất khéo. Thì anh đã đọc nhiều sách vở thiên đàng du ký, kể cả địa ngục, rồi mà an bài một bàn cờ rất hay để cho bạn đạo chơi, không quên lãng những cái cảnh trời sống khi mình tu thiền. Cảm ơn anh mừng nhiều.
Tiếp tục xin mời chị Đỗ Thành Hy. Xin mời chị Đỗ Thành Hy trao đổi kinh nghiệm tu học. Xin quý vị và chàng phát tay.
Gia đình cũng như gia đình người ta chứ gì đâu.
Hả? Dạ cũng vậy thôi. Cứ gia đình tôi đó, có ở nhà con hay càng nhà nhà con lắm. Dạ con thì
anh Hy là người đàn ông dễ ăn hiếp nhất, ngay trong hội người ta cũng ăn hiếp ảnh mà. Bây giờ bệnh nhân ăn hiếp nữa. Gia tăng nhị nhục.
Dạ, con thầy cứ ở chờ con đó.
Dạ.
Con ghét bạn nhiều lắm.
À.
Con đó thì, nhưng mà nhiều khi ảnh cũng, ẩm thiền con cũng nhắc vậy. Nhiều khi con cũng mới bố ảnh cũng nhắc con thiền. Nhưng mà sau này, giờ này khi dạy đó, con nghe lời thầy, con cũng không có nói ảnh nhiều nữa, mà cứ bây giờ là ở nhà con á thì hết là lo đi làm thầy thuốc
cứu đời.
Con có một cô gái á, cô đi học với cô đó, con cứ đang Mỹ hoài, nhà con thì khuyên con cứ đổ ngọt.
Con nít mới lớn lên, ai đứa nào có tự ái hết, mình phải dỗ ngọt, làm người mẹ tình thương, xứng đáng một người mẹ tình thương thì con nó ăn năn nhanh lắm. Còn mình cứ xối xả trên đầu nó là nó chỉ bực tức và nó xa lìa cái tổ ấm, cho nó không phải sống với mình được. Cho nên mình hồi còn con gái mình cũng tự ái, cha mẹ chửi mình dám bỏ nhà đi mà. Cho nên con mình bây giờ cũng vậy, mình làm từ mẫu hiền thê, mình hết sức thương con mình mới là ảnh hưởng nó được. Lấy dụng phát triển cái tâm từ bi của mình độ nó thì mới ảnh hưởng nó. Mẹ là luôn luôn nhịn nhục và phát triển tâm từ bi thương yêu thì con nó mới quý mến, nó âu yếm mẹ hiền và nó sẽ học giỏi và phát triển trong sau.
Lúc
này nhà con khuyến khích cháu cũng cố gắng lắm, này cũng mong con đạo lắm. Lúc này bơi bố thiệt, cũng hơi nhắc chút định. Thì cháu mới có học bài nhiều quá. Thì nó, để cho nó nghe băng rồi này kia, nó hiểu, rồi nó mới lập lại cái thời khóa biểu khác. Để nó có thì giờ thiền, có thì giờ học. Cái thiền là làm cho ổn định tâm thân, học là ổn định rồi là nó có sáng suốt, nó học nó mới vô. Cho nên cái giờ thiền của nó phải lo trước khi rồi tới cái giờ học. Tối thì cho ngủ sớm đi, thiền sớm đi, thì nó sẽ tốt, nó có kết quả tốt ở sau này, học cũng giỏi nữa. Nhớ dai, nó ổn định đầu óc, nó nhớ dai lắm. Đầu óc bấn loạn là nó hay quên.
Giờ thiền của con là bắt đầu 4 giờ sáng.
Không, thì thiền cái giờ thông khai giờ 11 giờ tốt hơn. Ban đêm đó, mình cầu nguyện cái gì giờ thông khai nó dễ tiếp hơn.
Tiếp tục xin mời anh Hùng lên trao đổi kinh nghiệm tu học. Anh Hùng mới vừa ngồi xuống đó, xin vui lòng và tại tôi cũng là đầu tiên được gặp anh.
Kính chào các bạn ạ. Là đề rung quá.
Rung vì gia đình vô vi mà đâu có phải gì đâu mà rung.
Là lần đầu tiên con đứng ở đây con cảm thấy nó hơi...
Mình nhớ gia đình vô vi là ở trong gia đình mình nói chuyện tự do, không có gì hết. Không có ai.
Về kinh nghiệm tu học thì con có nhiều cái trở ngại cũng... Có một thời gian con tu với thầy, con thiền và niệm Phật. Thì một bữa đó thì con đang đi làm trên hãng thì con niệm Phật rất là nhiều. Thì con cảm thấy có một luồng điển vô trong người con, mà con thấy ai con cũng thương hết. Rồi lúc đó con làm, con đi công viên người ta tu hành. Thì bây giờ qua một cái sự kinh nghiệm đó thì con cảm thấy sự tu học của mình không có phí uổng. Con cũng bị nhiều người chê cười, nói là mê tín dị đoan đủ thứ, nhưng mà con không ngại, bởi vì cái đó là một cái lời nói, bởi vì họ không hiểu mình. Con đường mình đi thì mình phải hiểu, ai chê thì bởi vì họ không hiểu thôi. Thành ra bây giờ những lời nói của các bạn trên hãng hoặc là những người lời phê phán thì con không ngại nữa, bởi vì mình biết xác thân này chỉ là tạm thôi. Thành ra con không ngại vùng tiến bước trên đường tu học, càng ngày càng tinh tiến tinh tấn hơn. Chí hạnh của con thấy hạnh của thầy thì con rất là phục, rất là thương thầy, bởi vì tuổi thầy đã già rồi mà đi đây đi đó, nói đi nói lại cũng bao nhiêu đó mà chúng ta cứ giải đãi hoài. Thành ra con sẽ cố gắng tu học thêm để trả cái công ơn của thầy đã hoằng pháp bao nhiêu năm nay. Có bao nhiêu lại? Cảm ơn.
Biết có một cái ý lực thì mình phải dùng cái ngôn luật của trời đất. Có trời đất mới có mình. Mình tu là dùng cái nghiêm lực phát triển khối óc để tiến về trời Phật. Thì lúc đó mình mới có cơ hội độ chúng sanh. Nhưng mà làm cái gì cũng phải từ từ rồi diệu pháp, chứ không có nên cố gắng quá cũng được. Làm đúng pháp vậy, mỗi ngày đều làm, mà nhiều ngày nó mới thành. Bỏ công trong giờ thiền mà ý lực mình phải nghĩ cái nguyên lực của trời đất, không thể bỏ được. Mình đi về con đường trung đạo tiến hóa, mình thấy rõ là mình từ tam thập tam thiên giáng làm như thế gian. Bây giờ mình phải cố gắng giữ nguyên lực để về trời, chứ không ai giúp mình về trời bằng mình tự giúp. Cho nên con gắng tu đi rồi con sẽ hiểu chiều sâu. Cho nên những nghịch cảnh, những người phê phán ở bên ngoài, con đã hiểu rõ là người ta không hiểu mình. Những cái mình làm mình hiểu hơn họ thì mình không có buồn họ. Cái gì cũng là phải hết. Mình không nên chê họ, họ nói rất đúng. Thì họ thương mình, họ không, họ sợ mình khùng, mình điên, là họ có tình thương rồi. Bây giờ mình ráng mình tu để mình thật sự đem tình sự thương hòa ái tương thân với tất cả mọi người, thì mình có cái cơ sở tiến hóa trong biển yêu của Thượng Đế rõ ràng.
Tiếp tục xin mời chị Thư ở Florida lên máy ghi âm trao đổi kinh nghiệm du học.
Kính thưa thầy, kính thưa tất cả các bác, các anh chị, tôi cũng không biết nói gì hơn, tại vì cũng từ tình cờ nhận được cái pháp môn mà tôi hành được mấy năm, tôi cảm thấy nó rất là quý báu. Tại vì trước hết tôi chữa được mấy cái chứng bệnh nhức đầu và chóng mặt, say sóng. Sau đó lần lần tôi thấy nó càng ngày, tôi thấy nó hay, nó huyền diệu, cho nên tôi cố gắng tập hàng ngày không có quên. Cho nên dần dần bây giờ bắt đầu trí nhớ tôi bắt đầu quên dần dần. Cho nên tôi quên nhiều chuyện lắm, gia đình tôi cũng có gia đình, có con cái, nhiều chuyện để lo, nhưng mà tôi thấy tôi lo trong chốc lát rồi tôi lại trở về với tôi. Cho nên đôi lúc tôi thấy tôi quên hết, tôi lang thang một mình, tôi không cảm thấy tôi quên. Và tôi thấy có một cái gì hay hay mà tôi chỉ biết là tôi đi tới bằng cách siêng năng công phu thiền thở, sơ hồn với pháp luân và thiền. Thì tôi thấy tôi giải được cái nhiều cái mà tôi thấy tôi giải được tôi cái sự chóng vắng và cô đơn. Mà trước đây tôi thấy tôi tưởng là tôi chỉ là người cô đơn đi ra một đời. Tuy rằng tôi có gia đình nhưng tôi vẫn cảm thấy cô đơn, nhưng bây giờ tôi thấy là tôi không thấy cô đơn nữa, tôi thấy tôi có một mình tôi là đủ. Tôi không biết như vậy không phải là ích kỷ hay không.
Đúng, đang khai thác tiểu thức tiểu thiên địa này đâu có rảnh. Càng khai thác càng tu càng mòn nghiệp, quên chuyện đời mà nhớ chuyện Phật mới về tới nơi.
Cảm ơn thầy. Có những mấy tháng gần đây tôi quên tôi đến nỗi tôi chỉ thấy tôi giống như một con cá. Tôi không sợ chết, tôi không sợ sống, tôi lang thang và tôi cảm thấy tôi có đầy đủ. Cho nên tôi chỉ muốn là tôi cố gắng tôi khai thác để tôi thấy là tôi không còn là tôi nữa, thì chắc là tôi thấy tôi không xuống đó. Thưa thầy, con cảm thấy như vậy.
Trở về với ánh sáng mới là thật sự của mình, không bao giờ thay đổi nữa. Cái đó trên đường trở về ánh sáng của chân tâm,
Nó phải như vậy.
Dạ. Với lại con có anh em, nhưng mà khuyên họ không có liên lạc chịu nghe hết. Nghe thầy nói nếu mà mình tu đi thì mình có thể ảnh hưởng được họ, thì con cố gắng con tu để con ảnh hưởng được họ.
Chắc chắn là ảnh hưởng được. Mình cố gắng mà mình không có làm vậy thì chắc chắn ảnh hưởng được.
Dạ. Với lại ráng sống để cho ảnh hưởng tốt được cho bà con này xung quanh. Đó là những điều con đang thể.
Khỏe mạnh, trẻ trung và ai chung thân với mọi người, không có thua lỗ, chỉ dẫn tiếng người ta thì không có hại người ta được.
Và chỉ có bao nhiêu đó, cảm ơn thầy. Cảm ơn cho con cái pháp và cảm ơn tất cả các bạn đạo. Với đã cho cái niềm vui mà con thấy là con hòa cho con.
Đúng, cái tiếng là nó thanh nhẹ vậy.
Cảm ơn chị. Bé Trang có câu hỏi, xin hỏi thầy, xin mời bé Trang lên.